18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 91. Chuyến xe khách lao vút trên đường, mọi thứ lấp lánh phồn hoa, nằm lại phía sau nhường chỗ cho những dòng xe, những cảnh vật không rõ hình hài giữa đêm tối. Tôi lặng ngắm màu đen bí ẩn ấy bằng đôi mắt vô hồn. Thành phố đã say ngủ chưa nhỉ? Tiếng thở của Thinh không nghe mồn một bên tai, trơ trọi đến tê tái lòng. Chỉ sợ đêm không đủ dài và nỗi nhớ không đủ sâu, có gì đó mới vừa vụn vỡ. Chiếc xe giường nằm dừng lại cùng với những âm thanh hỗn tạp ở trạm xe, tiếng mời chào của những anh xe ôm, tiếng giao hàng rong, tiếng người thân gọi nhau ý ới khiến không gian của thành phố rạng sáng thêm ồn ào. Tôi nằm đó cho đến khi khách trên xe xuống hết thì mới đứng dậy rời khỏi xe, chen ra khỏi đám đông. Tôi thả bộ dưới con đường mịt mờ sương sớm, hít lấy hít để cái không khí mát lạnh pha lẫn mùi thức ăn nóng dậy hai bên đường. Tôi mỉm cười vì đã tìm được một chút gì đó bình yên trong tâm trí. Mùa này thành phố không lạnh, hay phải chăng phố núi chưa kịp chuẩn bị cái xe lạnh đặc trưng của mình để đón một vị khách phương xa bất ngờ tìm đến, như chính cái điều nhỏ hơn vừa nói với tôi đêm qua. Cũng bất ngờ đến nỗi đã hơn 24 tiếng đồng hồ rồi tôi vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần để đón nhận, để hiểu và để bắt đầu làm điều gì đó. Tôi ngồi im lặng rất lâu như vậy để nhìn ra phía mặt hồ tĩnh lặng phủ mờ hơi sương sớm, từng hàng cây liễu rủ bóng thấp thoáng phía xa, sau lưng là dáng người nhẹ nhàng thể dục buổi sớm. Cuộc sống của một ngày mới chậm chạp bắt đầu chứ không ồn ào, xô bồ như Sài Gòn của tôi. Quay trở lại quá khứ của tôi một chút, cái hộp bánh này là hộp thạch xanh hay sao mà ăn nãy giờ cũng chưa chịu hết, biết bao nhiêu con bệnh sida tôi chạy vô bụng tôi rồi, 4 cái bánh chứ ít gì, chưa xong hộp bánh. Con nhỏ lại chuyển qua uống nước cam nửa chứ, cũng tỏ ra hiếu khách mời tôi, nhưng cái con này hình như quyết tâm đầu độc tôi đây mà, cái ly riêng không thèm mời, đi bắt tôi uống nước cam bằng cái ly. Con nhỏ vừa uống được vài ngụm uống nước cam mà cứ như uống thuốc độc, thành ra tôi làm đổ vài giọt xuống quần, mà nói tới cái quần mới để ý. Hình như tôi đang mặc tạm đồ của người lớn, cái quần thể thao rút dây hết mức mới vừa cái hông tôi, cái áo thun thì khỏi nói rộng như cái bao bố, ê gì, uống đàng hoàng, dơ đồ của papa tôi giờ. Con nhỏ này làm gì dự không biết, không khí căng thẳng với tôi cứ như giờ kiểm tra miệng kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ thì mẹ nhỏ mới xuống. Chưa gì con nhỏ đã nhảy xuống bay vô ôm mẹ nhỏ hôn mấy cái lên mặt, rồi cứ vậy hai mẹ con nói chuyện gì đó bằng tiếng nước ngoài, hình như nói về tôi nên con nhỏ cứ ngó qua tôi cười cười. Tôi ngẩn người ra chẳng hiểu mô tê gì, phát hiện điều này mẹ nhỏ vội xua tay, Cherry con nên nói tiếng Việt, ý con quên cái tên ngô đó không hiểu. Ê câu này thì tôi hiểu à, nghen, dám kêu tôi ngố, không biết đứa nào ngố hơn đứa nào à nha. Mẹ nhỏ xoa đầu tôi một cái rồi chia ra cho tôi một cái túi nhỏ. Đây là những thứ cô tìm được trong túi quần của con, hãy kiểm tra lại nhé. Dạ, tôi nhẹ nhàng nhận lại cái túi, chắc là mẹ nhỏ đã cho hết mọi thứ vào túi này để tôi giữ cho dễ. Bên trong cũng chẳng có gì ngoài số tiền ít ỏi của tôi mang theo để mua đồ, một cái đồng hồ điện tử màu đen huyền thoại, mấy cục kẹo cao su, thẻ tên dự văn nghệ của tôi và mảnh giấy ghi rõ địa chỉ khách sạn, số điện thoại thầy cô phụ trách đoàn. Có thiếu gì không con? Dạ không cô. Được rồi, bây giờ con vào ăn tối cùng gia đình cô nhé. Ba Cherry sắp về đến rồi. À thôi, chắc con phải về. Đi cả buổi thầy cô con chắc kiếm dữ lắm, nhưng bữa tối đã sẵn sàng rồi. Dạ con. Gương mặt mẹ nhỏ có vẻ thất vọng vì tôi từ chối. Ngay lập tức con nhỏ nhảy chồm chen vào. Nè, ở lại ăn tối đi chút, tôi kêu papa đưa về, nhưng trễ rồi, kệ yêu chứ. muốn á khẩu với con nhỏ này, ngang ngược đến vậy là cùng, Hồng ở lại ăn tối thì trả đồ của papa tôi đây, giờ ăn hôn, tôi tuột quần yêu à, ê con gái không có vô duyên vậy nha, kệ tôi. Giờ yêu muốn hôn, hả, hả, từ từ, nè đừng có kiếm chuyện nha, tránh xa tôi ra nha, con nhỏ này đầu óc không bình thường chắc luôn, nhìn tôi tắm rồi giờ còn đòi tuột quần tôi nữa, quá đáng lắm rồi. Vậy là con nhỏ nhảy vào hai tay đe dọa tuột quần, còn tôi thì vừa nói vừa lấy tay nắm chặt lưng quần lui lui vào phòng ăn, vậy mà con nhỏ cũng không tha. Cứ dí theo cho tới khi tôi ngồi yên vị xuống ghế mới ngừng, sau lưng mẹ nhỏ, khoanh tay đừng cười, Cherry hãy nhẹ nhàng với cậu bé, dạ, hi hi, nè ngồi im nha, nhẹ nhàng kiểu gì, mà đòi tuột quần rồi nạt nộ người ta cứ như chị hai không bằng, biết vậy hồi nãy cho nhỏ ở lâu lâu dưới hồ luôn cho đáng, hôm nay chúng ta sẽ ăn gà quay cùng với súp. Cherry hãy dọn đồ ăn giúp mami nhé, dạ, hi hi, con nhỏ đứng dậy tung tăng dọn dĩa muỗng ra bàn. Tôi thì vẫn ngồi im trên ghế, vì cứ tính đứng dậy là con nhỏ cầm cây dao chỉ ra lệnh không cho tôi nhúc nhích. Mọi thứ vừa dọn xong thì có tiếng chuông cửa, mẹ nhỏ, cười hiền. Cherry giúp mẹ mở cửa cho papa nhé. Yes, mommy. Con nhỏ chạy ra ngoài. Tôi nghe tiếng mở cửa. Tiếng đàn ông từ phía ngoài vọng vào. Tôi quay ra. Một người đàn ông mặc com lê đen rất lịch sự đang cõng con nhỏ trên lưng đi vào. Người gương mặt hiền lành. Trông khá bảnh bao nhưng có vẻ không cao bằng mẹ. Nhỏ thì phải. Con gái cưng của papa không sao là tốt rồi, để ba chào cu nhóc này đã, con giúp mẹ dọn đồ ăn tiếp nhé. Yes, papa, con nhỏ nhảy xuống cầm túi trái cây trên tay chạy đến gần mẹ nhỏ. Còn người đàn ông thì ngồi xuống bên cạnh tôi cởi áo khoác ra rồi chìa tay ra hiệu muốn bắt tay tôi. Chú là ba của Cherry, con là cậu bé đã cứu Cherry đúng không? Dạ con chào chú, may quá. May mà có con chứ không biết giờ Cherry xảy ra chuyện gì nữa. Chú nghe chuyện là chạy ngay từ dưới bảo lộc về. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ không có gì đâu chú. Chuyện nhỏ mà. Không cần khiêm tốn như vậy đâu chàng trai. Đây là mạng người đó. Gia đình chú mang ơn con rất nhiều. Vợ chồng chú chỉ có Cherry thôi. Hít dạ hồi nãy cô cùng cảm ơn con nhiều rồi. Chú cảm ơn nửa con ngại quá, con nhỏ mà biết ăn nói quá nhỉ. Được rồi vậy chú không khách sáo nữa, chúng ta bắt đầu ăn tối thôi. Hôm nay hãy ăn thật nhiều, tự nhiên như nhà của mình nhé. À mà con quê ở đâu, nghe giọng chắc là người miền Tây đúng không? Dạ đúng rồi, miền Tây là ở đâu papa? À cái này con phải tự tìm hiểu chứ Cherry. Yes papa, nhưng ở đó có gì vui hơn papa? Cái này con phải hỏi cậu bé này chứ, hỏi papa cũng như không. Ê, chỗ yêu có gì vui hơn, ai biết tự đi mà coi ha, vô duyên hết sức. Hồng trả lời, thì thôi, đáng ghét. Cả hai người lớn đều bật cười trước cuộc đối thoại sặc mùi chiến tranh của tôi với con nhỏ. Con biết quê chú ở đâu không? Dạ không, chú là người Sài Gòn, vậy hả chú? Ừ. Chú là người Sài Gòn chính gốc nhé, hiện tại chú đang sống ở nước ngoài, con có đoán ra mẹ của Cherry là người ở đâu không? Dạ, không, ba nhỏ cười thật to, còn mẹ nhỏ thì mỉm cười dịu dàng nhìn tôi nháy mắt một cái rồi nói một câu tiếng nước ngoài, kiểu tiếng này tôi nghe quen quen mà sao tự nhiên không đoán ra là tiếng ở đâu? Vợ chú là người Hàn Quốc đó, cô ấy vừa nói cảm ơn con rất nhiều bằng tiếng Hàn, thấy vợ chú nói tiếng Việt sõi chưa, ủa, hèn gì con nghe quen, quen, xảo, ê, kiếm chuyện hoài nha, xí. Sao hồi nãy Hồng đoán ra tại tôi quên, tiếng này tôi nghe trên phim rồi, xạo sự, play Cherry để yên papa nói chuyện nào, hi hi. Nhỏ lè lưỡi thách thức tôi một cái rồi, vui vẻ sắp xếp trái cây ra dĩa cùng mẹ nhỏ. Hiện tại gia đình chú sống ở nước ngoài. Đây là lần thứ 3 gia đình đưa Cherry về thăm quê hương. Sẵn đi du lịch luôn, không ngờ lần này con bé lại xảy ra chuyện. May mà có con, nếu không chú cũng không biết làm sao nữa. Dạ, vậy giờ con đang làm gì trên này? À, con bao nhiêu tuổi rồi? Thôi nào anh, hãy ăn tối rồi nói chuyện, thức ăn nguội hết rồi kìa. À anh quên, được rồi mọi người ăn tối nào, em mờ ăn nhiều vào nha con, trai tráng ăn nhiều cho khỏe. Dạ, bữa ăn diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng, thức ăn rất ngon nên tôi ăn khá nhiều, phần vì cô chú cứ đặt thức ăn vào dĩa cho tôi. Mọi thứ đều tuyệt ngoại trừ con nhỏ ngồi kế bên cứ kiếm chuyện giành đồ ăn của tôi. Ăn uống xong xuôi cũng vừa lúc quần áo của tôi khô, ba nhỏ đích thân lái xe cùng mẹ con nhỏ đưa tôi về khách sạn. Tôi đoán không sai mà, thầy cô phụ trách với vài đứa khác cùng đội đang đứng nhấp nha nhấp nhổm ngoài cổng khách sạn chờ tôi. Chiếc xe dừng lại, tôi bước ra trước ánh mắt tròn xoe của mấy đứa bạn. Lâu lâu được đi ô tô thành ra cũng được nghênh mặt khoe với mấy đứa cùng nhóm. Con nhỏ leo theo ra khỏi xe kéo tay tôi chạy ra một góc không kịp cho tôi nói gì với thầy cô. Ra đây tôi nói nghe. Cái gì nữa, tôi muốn nói chuyện riêng với yêu, rồi nói gì nói đi, dù sao cũng cảm ơn yêu đã cứu tôi. Ở cả buổi tối cuối cùng cũng nói được một câu nghe được. Nhưng mà yêu cũng đừng có hòng mà ngang ngược với tôi nha. Ngày mai tôi sẽ tới rủ yêu đi ăn sáng lúc 7 giờ. Yêu không được trốn đó nha. Mai hả? Nhưng mai tôi phải đi tham quan với thầy cô của tôi. Tôi không biết. Tôi sẽ nói với papa xin cho yêu đi riêng. Không từ chối được đâu ha. Bộ sợ đi một mình tôi bắt cóc hả? Đi thì đi sợ gì? Hai đứa tụm đầu nói chuyện riêng, trong khi đó ở phía xa ba mẹ nhỏ đang nói chuyện với cô phụ trách của tôi, chắc là đang kể mọi chuyện để thầy cô không phạt tôi cái tội đi chơi trễ không xin phép. Thầy cô tôi đều vui vẻ bắt tay chào ba mẹ nhỏ trước khi mẹ nhỏ vẫy vẫy tay kêu hai đứa quay trở lại xe. Con nhỏ nói nhỏ nhỏ vào tai ba nhỏ, sau đó ba nhỏ nói lại với cô phụ trách. Sau một lúc suy nghĩ cô cũng gật đầu đồng ý, đồng nghĩa với ngày mai tôi sẽ được đi chơi riêng một ngày với gia đình nhỏ. Tôi về nha, nhớ đó ngày mai 7 giờ đó, biết rồi, chào con nhé. Gặp lại vào sáng mai, mẹ nhỏ tươi cười vẫy tay chào tôi, ba nhỏ nhìn tôi nháy mắt một cái rồi cho xe chạy đi, con nhỏ chưa chịu ngồi yên cứ lú đầu ra cửa sổ xòe xòe hai bàn tay ra dấu 7 giờ với tôi. Kết thúc một đêm kỳ lạ ở mảnh đất cũng xa lạ bằng một giấc ngủ rất ngon sau khi được thầy cô hỏi han vài câu cho có lệ. Sáng, tôi thức rất sớm vì cô phụ trách vào tận phòng kêu tôi dậy. Thì ra gia đình con nhỏ đến từ rất sớm chờ sẵn tôi ở dưới sảnh khách sạn, mặc bộ quần áo sạch cuối cùng còn lại, tôi chạy ù xuống thưa thầy cô rồi mới lên xe đi chơi cùng gia đình con nhỏ. Hôm nay con nhỏ mặc đồ đẹp lắm, trông cứ như cục bông màu trắng vậy, mẹ nhỏ thì khỏi phải nói, xinh đẹp dịu dàng như mấy chị đóng vai cô tiên trên tivi. Chúng ta sẽ đi ăn sáng gần bờ hồ nhé. Sau đó hai đứa muốn đi đâu thì tự bàn với nhau. Yes papa, cả bốn người cùng nhau đi ăn sáng ở một nhà hàng nằm gần bờ hồ. Ba nhỏ hỏi thăm khá nhiều về trường, lớp, gia đình của tôi cho nên con nhỏ ngồi kế bên cũng nghe lóm vào biết được rất nhiều thông tin về tôi. Ăn uống xong trong lúc ba mẹ nhỏ uống cà phê ngắm cảnh thì hai đứa kéo nhau ra gần bờ hồ để họp riêng. Nè, trước tiên hãy làm rõ một chuyện gì, yêu phải kêu tôi bằng chị biết chưa, tại sao? Vì yêu nhỏ tuổi hơn tôi thì sao, nhỏ thì kêu bằng chị chứ sao, nói chuyện trống không hoài hả? Tôi nhìn con nhỏ bĩu môi, còn lâu, lớn tuổi kiểu gì mà lún xịt, nói ai lún hả? Ui nói yêu đó, bắt chước nhỏ chứ cũng không biết gọi nhỏ là gì cho dễ gọi, lùn hồi nào hả, không tin đứng dậy, đo đi rồi biết, đo thì đo. Con nhỏ phúng má đùng đùng đứng dậy nép sát vào người tôi ngẩn mặt lên đo đo, cái này tôi canh trước rồi mới dám mạnh miệng, chứ bộ. Mặt con nhỏ từ ngang ngược trở nên xìu xuống khi phát hiện sự thật con nhỏ lùn hơn tôi cả nửa cái đầu, sao rồi, thấy sao, xí, cao hơn người ta có một chút nha, cao hơn là cao hơn, không có một chút gì hết, hứ, mai mốt tôi sẽ cao hơn yêu, chắc tôi không cao hơn đâu đó thì tôi sẽ cao hơn yêu luôn, mai mốt rồi tính, nhưng tôi vẫn lớn tuổi hơn. Yêu phải kêu tôi bằng chị, không bao giờ có kêu hông hả, con nhỏ nhăn mặt trợn mắt nhìn tôi cũng không vừa đưa sát mặt vô mặt nhỏ cười khẩy, không bao giờ, không không và không, ây 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 tức quá, đồ răng cá mập, đồ xấu xa, đồ ngang ngược, đồ ăn hiếp con gái, đồ đáng ghét, đồ monster, trời trời, chưa bao giờ tôi bị la xối xả như chút nước tới vậy. Vừa tuôn xong một tràn đủ thứ đồ nhỏ dập một cái hết sức mạnh vô chân tôi. Ui da, trời ơi biết đau hôn cho chết, ai biểu ăn hiếp tôi, cãi không lại chơi đánh người hả, ngang ngược hung dữ quá nha, rồi sao, nhỏ chống nạnh lên chu miêng thách thức tôi thì ấy chứ sao, dữ quá, mai mốt ế chồng cho coi, nói ai ế chồng hả, tôi nói yêu đó, hứ. Tôi xinh đẹp như vậy, mai mốt tôi sẽ xinh đẹp hơn nữa, hổng có chuyện tôi ế đâu ha, vừa lùn hơn tôi, vừa xấu hơn lớp trưởng của tôi thì có, lớp trưởng nào, lớp trưởng của lớp tôi học, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, vậy con trai mới thích chơi chung ha, còn yêu thì mơ đi, dám nói vậy hả, sợ gì, hứ, uỵnh lộn hông, không có rảnh đánh lộn với con gái, nhớ mặt yêu đó. Toàn nói xấu tôi, mai mốt tôi sẽ cao hơn, xinh đẹp hơn, lúc đó yêu sẽ phải yêu tôi chết mê chết mệt luôn, muốn xỉu với con nhỏ này, đang cãi nhau vụ, lùn ở đâu chuyện qua vụ yêu đương nữa chứ. Mới mấy tuổi đầu mà bày đặt yêu đương lăng nhăng lít nhít, nói gì nói lại coi, tôi nói mai mốt tôi xinh đẹp, sẽ cao hơn yêu, lúc đó yêu sẽ yêu tôi, van xin được cưới tôi làm vợ cho coi, xí, chê tôi đi, mai mốt tôi đẹp cho yêu biết mặt, con nít quỷ, gì hả, con nít quỷ, mới bây lớn bày đặt yêu đương này nọ, tào lao, đồ monster. Con nhỏ lại chu miệng đưa chân dậm luôn một cái vô chân còn lại của tôi, đau muốn chảy nước mắt luôn vậy, ui da, đau nha cho chết, cái đồ monster, đồ răng cá mập, cái đồ hổng biết ga lăng với con gái gì hết, dám nói tôi con nít quỷ hả, chứ sao nữa, con nhỏ xíu mà bày đặt nói tới chuyện yêu đương của người lớn. Lớp tôi đứa nào mà cặp cặp là bị cô la con nít quỷ ả xí, tôi lớn hơn yêu, tôi được quyền nói chuyện yêu, lớn khỉ, mặt mũi non trẻ, lùn xịt, còn con nít lắm yêu ơi. Tôi đã nói mai mốt, tôi sẽ cao, tôi sẽ đẹp hơn chứ bộ, yêu chờ đó, ở ngon, để coi, monster đáng ghét, con nhỏ, khoanh tay đứng quay mặt ra phía bờ hồ ngẫm nghĩ cái gì đó. Còn tôi thì ngồi bệt luôn dưới đất suýt xoa hai cái bàn chân đau, thề luôn con nhỏ này mà là con trai là tôi binh cho mấy cái vô mỏ nãy giờ rồi. Chân vừa đỡ đau được một chút con nhỏ quay qua dậm chân cái dầm, nè gì nữa, sau này tôi mà xinh đẹp hơn, cao hơn yêu, yêu có dám yêu rồi cưới tôi hôn, cái con nhỏ này đầu óc có vấn đề rồi nè. Toàn nói tào lao gì đâu không, nửa, tao lao nửa rồi đó, con nhỏ xíu mà toàn nói chuyện yêu đương của người lớn, tôi nói mai mốt lớn chứ có phải nói bây giờ đâu, lớn tính, rảnh quá ở đây ngồi nói linh tinh, thì trả lời tôi đi, có dám hôn, tôi là con gái tôi dám thách yêu mà yêu hổng dám sao, nhát quá vậy, thách chết cúa, tự nhiên đem chuyện người lớn ra thách. Mà con gái gì ngang ngược hung dữ quá, thua ra lớp trưởng tôi, hứ, mai mốt tôi sẽ hơn gấp 10 lần lớp trưởng của yêu cho coi, cá hôn, thứ nhất, tôi không rảnh cá, Thứ hai, tôi không phải con nít quỷ nên không rảnh nói chuyện yêu. Thứ ba, lớp trưởng của tôi mới là nhất. Tôi bĩu môi, nhìn con nhỏ từ đầu tới chân, cái mặt ngố khỏi nói. Cũng dễ thương nhưng nói chung là thấp và xấu hơn lớp trưởng thần tượng của tôi nhiều. Tất nhiên con nhỏ đâu có chịu thua. Thứ nhất, yêu nhát gan, sợ thua hổng dám cá. Thứ hai, tôi chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn lớp trưởng của yêu, được không đó? Tôi là tôi thấy thua xa, hứ, chờ đó tôi sẽ hơn cho yêu coi, giờ yêu có dám cá với tôi hôn, hay là nhát gan quá sợ thua tôi? Tôi nhăn mặt nhìn ra ngoài bờ hồ, nhìn con nhỏ từ đầu tới chân ngẫm nghĩ, thiệt là con nhỏ này quyết ăn thua đủ với tôi đây mà. Bữa nay mà không chịu cá chắc con nhỏ không có chịu để tôi yên luôn, chơi luôn, sợ gì mấy người lún xịt, nói xấu tôi hoài nha, sau này lớn biết mặt tôi, mà tôi nói trước là sau này tôi đẹp hơn, cao hơn yêu sẽ phải yêu tôi, xin cưới tôi làm vợ nhưng hổng nhất thiết tôi sẽ đồng ý đâu nha. Tào lao nửa, giao kiểu gì kỳ cục, khôn quá ha, ừ, ai biểu yêu coi thường tôi. Nếu lúc đó tôi thích yêu tôi sẽ suy nghĩ lại, coi như yêu là con trai yêu chấp tôi một phần, sao chịu hôn, chơi luôn, mới đói làm chị giờ đòi chấp hết biết thì yêu có chịu kêu tôi là chị đâu. Ngang hàng thì yêu là con trai nhường con gái một chút đúng rồi, ở sao cũng được, chơi luôn, chừng nào cao đẹp hơn rồi tính, nói trước bước không qua cho coi, xí, tôi sẽ thắng cho yêu coi. Ở ngon, thề đi, thề gì, thề đi hổng thôi yêu thua cái yêu nuốt lời sao, cái con nhỏ này bày đủ thứ trò, cá cược thôi mà cũng bắt người ta thề, dễ điên thiệt, ở thề, nuốt lời làm cờ hó, vô duyên, thề gì mất, lịch sự, chứ thề sao, mệt thôi hổng cần thề nữa, miệng giữ lời là được, rắc rối, kệ tôi, đồ monster, hai đứa cãi nhau cả buổi trời. Kết thúc bằng cái cá cược tào lao nhất trái đất, xong xuôi kéo nhau trở về bàn ăn, ba mẹ nhỏ đang ngồi, nhỏ xà vào lòng mẹ, nhỏ nhõng nhẽo, ba mi, hắn toàn cãi nhau với con, hổng biết nhường nhịn con gái gì hết, ừ, ai bảo cherry của mẹ bướng bỉnh quá, làm chi, mami y, mami theo phe hắn hả, mami chỉ nói sự thật thôi, mẹ nhỏ nhìn qua tôi nháy mắt cười. Ba nhỏ cũng cười to, ha ha, hôm nay có người dám cãi lại Cherry bé nhỏ của ba rồi, papa, Cherry thôi hổng có bé nhỏ nữa mà, ha ha, tôi ngồi đối diện vừa liếc liếc vừa hút hết ly nước ép của mình, nói nhỏ nhỏ, nhõng nhẽo vậy mà không chịu bé nhỏ, nói gì đó hả monster, con nít quỷ, hứ, đồ xấu xa, đồ monster, mệt tim với con nhỏ này quá. Cũng ngộ tôi cãi nhau chẳng nhường nhịn gì con nhỏ nhưng ba mẹ nhỏ vẫn vui vẻ cười mỗi khi hai đứa gây nhau. Ba nhỏ đứng dậy cầm chìa khóa xe lên hô hào, được rồi chúng ta xuất phát đi chơi. Hai đứa bàn nhau cả buổi, giờ quyết định đi đâu đây? Câu hỏi như sét đánh bên tai, tôi với con nhỏ nhìn nhau tròn xoe mắt đứng hình, chết tụi con chưa bàn, mẹ nhỏ cũng tròn mắt nhìn hai đứa. Vậy nãy giờ các con nói với nhau chuyện gì? Hai đứa nhìn nhau một cách lấm lét. Con nhỏ kéo tay tôi chạy ra chỗ khác họp lại. Sau lưng ba mẹ nhỏ nhìn hai đứa lắc đầu ngồi trở xuống ghế. Con nhỏ lôi trong túi ra một cuốn sổ. Dở ra mới biết trong đó toàn chữ viết bằng tiếng Việt của con nhỏ. Chữ đẹp không thua gì tôi đâu. Bên cạnh đó vài trang có dán hình. Hình gì vậy? Hình mấy chỗ đẹp ở đây nè, tôi kiếm trên tạp chí đó, chi, thì để biết chỗ để đi chơi, chứ chi, chuẩn bị kỹ quá hen, chứ sao, thấy tôi thông minh chưa, giờ mình đi chỗ này, nữa, thấy sao, sao cũng được, cho yêu chọn một chỗ đó, monster, biết gì đâu mà chọn, ưu tiên con gái, tôi đi đâu cũng được, xí, hổng chọn đi chơi, mà chê tôi uỵnh phù mỏ, ở ngon. Phần chọn địa điểm đi chơi quyết định nhanh chóng theo ý con nhỏ. Vậy là cả ngày hôm ấy tôi đi chơi gần như khắp cái thành phố. Mỗi chỗ chơi được một chút là đòi đi chỗ khác. Đến tối mịt mới quay trở về trung tâm. Đi với đoàn văn nghệ của tôi còn không mệt bằng một gốc đi với con nhỏ này. Chạy nhảy khắp nơi, cái miệng tía lia không ngớt. Tất nhiên tôi cũng đâu có vừa cãi tay đôi với con nhỏ trong mọi chuyện, chỉ là tranh cãi kiểu con nít vui vẻ thôi, chứ cũng không có gì quan trọng. Sau khi ăn nhà hàng no căng bụng, điểm đến cuối cùng là một quán cà phê khá đẹp, có rất nhiều món lạ, nhất là kem. Hồi đó với tôi thì món uống ngon nhất, thích nhất là nước ngọt. Vừa định kêu một chai coca uống thì con nhỏ bĩu môi cười ngặt nghẽo, đồ con nít gì nữa. Uống nước ngọt là con nít, rảnh nửa chắc ăn kem không phải con nít đâu. Tất nhiên tôi lớn hơn yêu, đồ con nít, đỡ hơn con nít quỷ, hứ, monster, lại kiếm chuyện. Lại cãi nhau trước nụ cười của ba mẹ con nhỏ. Ê, gì, yêu dám uống cà phê như papa tôi hôn, dám, cà phê thôi mắc gì sợ, đắng lắm đó. Hồi trước tôi thử một lần rồi, tôi cũng thử rồi. Có gì đâu, đắng đắng ngọt ngọt, mà tôi thấy cũng hổng ngon lành gì, chắc chỉ có người lớn mới uống thôi. Vậy hen, ê giờ tôi với yêu kêu cà phê uống thử đi, coi đứa nào uống nhiều hơn. Rảnh quá thì rảnh mới rủ yêu uống, sao dám hôn hay nhát quá sợ thua tôi. Chơi thì chơi, hình như ngày hôm nay tôi bị con nhỏ kích tướng hơi nhiều thì phải. Con nhỏ đứng dậy hào hứng gọi anh phục vụ lại, chỉ tay vào ly cà phê của ba con nhỏ. Anh ơi cho em hai ly cà phê giống vậy nha. Cherry con có chắc muốn uống cà phê không đó? Mẹ con nhỏ hỏi chen vào. Hi hi con muốn uống, con nít không uống cà phê được đâu con gái. Con đã lớn rồi, con muốn thử. Được thôi, nhưng nếu uống không được thì phải ngừng ngay nhé. Yes, mommy. Anh phục vụ gật đầu quay đi, con nhỏ vội chạy theo kéo anh phục vụ lại nói nhỏ nhỏ gì đó rồi tủm tỉm cười quay về bàn thưởng thức món kem của mình. Một lúc sau hai ly cà phê được mang ra, trên ly con nhỏ có vẽ hình một trái tim màu nâu nâu, còn ly của tôi chẳng được vẽ gì hết. Sao ly đó khác ly này, mệt quá, tại người ta trang trí ưu tiên cho con gái đó. Bộ muốn làm con gái hả mà ý kiến, ở thấy lạ hỏi thôi làm dữ vậy, giờ bắt đầu uống nha, ai uống hết trước người đó sẽ được bắt người kia làm một chuyện, làm gì là làm gì cũng được, miệng hổng quá sức thì thôi, rồi chơi luôn. Con nhỏ đếm 1, 2, 3 bắt đầu, ngay lập tức tôi đưa ly cà phê lên uống, một ngụm đầu tiên tôi nhăn mặt trợn mắt, trời ơi sao cà phê ở đây tôi đắng dữ vậy nè, lên tới óc luôn chứ ít gì, tôi sặc một cái, nước mắt nước mũi cứ như muốn trào ra ngoài, khẽ liếc lên, con nhỏ đang cười khúc khích nhấm nháp ly cà phê của con nhỏ một cách ngon lành. Không lẽ công lực con nhỏ dữ vậy sao? Tôi bấm bụng quyết không thể để thua được, nhắm tịt mắt chơi luôn một hơi gần hết ly cà phê, đặt ly xuống, con nhỏ đã uống cạn ly từ bao giờ. Riêng tôi còn gần 1/3, mặt mũi tôi nóng bừng bừng vì bị đắng, vội vàng cầm ly nước ngọt uống ừng ực, rung mình một cái ngả người ra ghế thở phì phì, thua. Đắng nghét không có ngon lành gì hết, vậy mà chú uống hay thiệt. Tôi giả vờ quay qua bắt chuyện với ba con nhỏ để trốn tránh cái bản mặt cười khúc khích đầy thách thức của con nhỏ. Ba nhỏ nhìn tôi cười, lần đầu con uống cà phê hay sao mà nhìn mặt đau khổ dữ vậy. Dạ không, hồi đó có uống thử cà phê ở nhà, đâu có đắng dữ như giờ đâu chú. Vậy sao, để chú thử xem nào. Ba nhỏ đưa ly cà phê của tôi lên uống thử, gương mặt chú lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, rồi nhìn con nhỏ. Hồi sau chú cầm ly con nhỏ lên nếm thử một miếng, cà phê còn dính trên miệng ly. Ngẫm nghĩ một hồi rồi cười nhẹ một cái, con nhỏ lo cười đắc thắng với tôi nên đâu có để ý ba nhỏ đang làm gì. Sau đó chủ ghé tai nói nhỏ với tôi, hả? Tôi trợn mắt một cái đứng dậy, tức tối, ê, đồ ăn gian, gì chứ, ai ăn gian gì chứ, tôi nhỏ nín cười gân mặt lên cãi lại, khỏi chối. Chơi gì chơi cho tôi uống cà phê không bỏ đường còn yêu thì uống capo của chú cà phê đó kêu sao con quên rồi là cappuccino đó con đúng là cappuccino trong đó có kem ngọt đúng hôn. À sao papa theo phe hắn, mami papa chơi gì theo phe người ngoài kìa, con nhỏ chu miệng ra vẻ giận dỗi, mẹ và ba nhỏ đều bật cười, chỉ riêng tôi là hậm hực trong người. Làm uống cái thứ nước đắng ghét không có một miếng đường nãy giờ, lớn còn chơi ăn gian, rồi sao, ai biểu hổng biết nhường nhịn con gái chi, cho uống cà phê đáng chơi, đáng đời, nhớ đó. Đồ ăn gian, đồ đáng ghét, ăn gian, monster, xí, nếu không có mẹ nhỏ giảng hòa chắc hai đứa cứ gân cổ lên mà cãi nhau cho đến khan tiếng thì thôi. Cả bốn người lại vui vẻ nói chuyện với nhau cho đến khi lên xe đưa tôi về khách sạn. Sáng mai tôi phải theo đoàn rời khỏi Đà Lạt, sau đó tôi sẽ bắt luôn xe để về quê. Đoạn đường từ cà phê về khách sạn chẳng ai nói với ai gì cả. Đứng trước khách sạn, mẹ nhỏ ôm tôi thêm một cái, nói lời cảm ơn. Ba nhỏ thì vỗ vỗ vai chúc sức khỏe tôi và gia đình. Tôi vẫy vẫy tay chào. Con nhỏ ngồi trong xe nhìn tôi không nói gì hết, chắc cãi nhau cả buổi trời nên ghét tôi lắm đây. Chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi cũng quay lưng đi vào trong, được vài bước có tiếng kèn xe. Tôi quay lại, xe mở cửa con nhỏ chạy lại đứng trước mặt tôi, tay chắp chắp sau lưng, người cứ xoay qua xoay lại mắt liếc dọc liếc ngang như không thèm nhìn thẳng vào tôi vậy, gì nữa. Sao hổng về đi, ừ, mà mai yêu về quê hả, ở tôi con ở chơi một tuần nữa mới về nước, ở mà, yêu nhớ lời thách của tụi mình hôn đó, nhớ mà, tôi bật cười nhẹ, con nhỏ này bộ tính, làm thiệt sao trời, tôi là tôi chỉ thấy thách thức nhau chơi thôi, sau này biết có gặp lại đâu ở đó mà nhớ hay không, yêu đưa tôi một thứ để làm bằng chứng đi, tôi cũng vậy. Đưa gì, tôi có gì cho yêu đâu, con nhỏ nhìn một lượt khắp người tôi rồi chỉ vô cái đồng hồ tôi đeo trên tay, cái đó, tôi giật mình tay che che cái đồng hồ đứng lùi lùi lại như sợ con nhỏ giật đồ của tôi, gì, cái này hả, nhưng, tôi có một cái đồng hồ này thôi à, mắc mắc lắm đó. Tôi nhịn ăn sáng biết bao lâu mới mua được đó, mệt quá, vậy mới có giá trị để tôi giữ chứ, nhưng, cho tôi đi, nha nha, mai mốt tôi đền cái khác cho, bộ lấy cái khác không được hả? Tôi vẫn ngập ngừng, ai từng có cái đồng hồ Casio đen huyền thoại đó thì cũng biết, đó là một trong những thứ hồi nhỏ đa số đứa con nít nào cũng ước sở hữu cùng với xe đạp leo núi. Máy chơi điện tử, tôi phải vất vả dành dụm xin xỏ, nhịn ăn mới có thể mua được cái đồng hồ. Mục tiêu tiếp theo là xe đạp leo núi, vậy mà giờ con nhỏ nỡ lòng tước đoạt cái đồng hồ. Chẳng khác nào bắt tôi phải làm lại từ đầu, hổng được, tôi thích cái đó à, ai kêu yêu quý nó nhất, chi hi hi lấy cái áo đi, cái nón, hay cái móc khóa này đi, được không, không. Cho tôi cái đồng hồ đi, đi, nha, nha, nhưng, con nhỏ trợn mắt giật cái tay tôi rồi mở khóa gỡ cái đồng hồ trước sự phản kháng yếu ớt của tôi, hả lòng hả dạ lắm. Con nhỏ mân mê cái đồng hồ cười tít mắt, trước gương mặt đau khổ tiếc nuối của tôi sẽ giữ kỹ, cảm ơn yêu nha hi hi, chụt tôi đứng hình, tim đập thình thịch, mặt mày tay chân nóng bừng. Chuyện gì vừa xảy ra, tôi phải mất mấy giây mới định hình được, con nhỏ thì chạy mất tiêu lên xe phóng đi khuất tầm mắt, trời ơi, lần gặp gỡ này tôi lỗ nặng luôn rồi. Đã bị con nhỏ nhìn tôi tắm làm tôi mất zin, bị tước đoạt tài sản quý nhất là cái đồng hồ. Giờ thì nụ hôn đầu đời để dành cho lớp trưởng của tôi đã bị con nhỏ lấy mất. Tôi ngẩn ngơ người nhìn theo chiếc xe khuất dần sau những dãy nhà san sát. Thôi chết được, hun phê quá, quên mất con nhỏ chưa đưa cho tôi cái gì để trao đổi với cái đồng hồ.